là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sau 2 năm thực hiện đề án 11 của tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái hoàn thành gần 400 nhà cho gia đình người có công và hộ nghèo.
8 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy nhà, làm 2 người chết.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay do Quỹ Nông dân huyện Bình hỗ trợ. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện đề án số 11, đội ngũ cán bộ được đào tạo đã đáp ứng được mục đích yêu cầu của đề án đề ra. Trong đó có 34 cán bộ được học cao cấp lý luận chính trị, tham gia đề án các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo. 54 cán bộ trẻ của đề án được học tập kỹ năng lãnh đạo quản lý tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tham gia 4 khóa tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại các tập đoàn kinh tế trong nước. Đặc biệt đã bổ nhiệm điều động, luân chuyển, tăng cường đối với 34 lượt cán bộ, trong đó 3 cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 51 đồng chí. Sau 2 năm thực hiện đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận xét đánh giá, qua đó đưa ra khỏi đề án 13 đồng chí, trong đó có 1 cán bộ trẻ, 4 cán bộ nữ, 8 cán bộ người dân tộc thiểu số. Trong những cán bộ đưa ra khỏi đề án có 3 cán bộ đã được bổ nhiệm chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, một số chuyển công tác sang tỉnh khác, một số cán bộ không sẵn sàng nhận nhiệm vụ luân chuyển, tăng cường công tác.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, đến nay tỉnh Yên Bái đã khởi công được 776 nhà, đạt hơn 99% kế hoạch. Trong đó 544 nhà đã hoàn thành, gồm 399 nhà làm mới và 145 nhà sửa chữa. Đối với nhà xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng và hỗ trợ 20 triệu đồng đối với hộ sửa chữa. Cùng với nguồn vốn được hỗ trợ theo đề án, nhiều địa phương trong tỉnh còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ gia đình người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp họ có thêm động lực để làm mới, sửa chữa nhà. Qua đó đã giúp hộ nghèo có nhà ở kiên cố, yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bằng sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của ông Bùi Văn Mai ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng trên địa bàn huyện, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của địa phương, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa.
Nhiều năm lặn lội tìm hướng phát triển kinh tế nhưng thu nhập thấp và không ổn định, ông Bùi Văn Mai, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Bình luôn trăn trở tìm cách phát triển kinh tế gia đình. Năm 2000, ông Mai nhận vận chuyển gỗ của bà con đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Trong những chuyến đi đó, ông nhận thấy nghề chế biến gỗ rừng trồng phát triển mạnh, thị trường rộng mở nên đã mạnh dạn mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Ông Mai chia sẻ.
Mình đến nghề gỗ này thực tế là ngày xưa mình cũng hay đi khai thác. Bán thì nói chung là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong 2009 thì mình về mình mở xưởng bóc ván. Thì bóc thì đa số hồi ấy bán cho Trung Quốc. Cho nên là lắm lúc nó ép giá, ví dụ như là nắng giáo hoặc lúc đến vụ mình trở lên bắt đầu là ở cửa khẩu nó ủ tắc lại, nó xuống giá nhiều quá.
Bước đầu sản phẩm do cơ sở của ông làm ra chủ yếu do thương lái trong tỉnh thu mua. Nhờ tiếp cận với các khách hàng mới, sản phẩm gỗ ván bóc của gia đình ông Mai đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước. Với diện tích 600m², cơ sở sản xuất chế biến gỗ của ông Mai sản xuất khép kín từ bóc ván đến ép. Bình quân mỗi năm, xưởng chế biến gỗ sản xuất ra hàng nghìn mét khối ván bóc, tiêu thụ ổn định trên thị trường trong và ngoài tỉnh, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, cơ sở của ông đã tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng và giải quyết việc làm thời vụ cho hàng chục lao động nông nhàn. Bà Hoàng Thị Dung, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Từ ngày ông Mai mở xưởng ở đây thì hai vợ chồng tôi xin vào đây tại vì nó gần nhà nữa ấy. Con lại nhỏ nữa thì gửi hàng xóm hoặc là đi học thì là hai vợ chồng xin làm vào đây nó tiện hơn. Điều kiện ở đây thì tốt, ông bà giám đốc cũng rất là tốt bụng và ưu ái cho công nhân bọn tôi. Là tất cả mọi công việc, cả lương lậu các thứ ông bà cũng rất là sòng phẳng. Không bao giờ mà giữ lại lương của công nhân hay là nợ lần gì hết, là ông bà rất là ưu ái cho công nhân tôi ở đây.
Gắn bó với xưởng chế biến gỗ rừng trồng của ông Mai ngay từ những ngày đầu, anh Lưu Trung Hiếu, xã Bảo Ái nhận thấy dây chuyền sản xuất tại đây được bố trí khoa học, giúp những người lao động đỡ vất vả hơn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, những ưu đãi đối với người lao động được ông Mai thực hiện đầy đủ. Anh Lưu Trung Hiếu nói:
vấn đề bảo hiểm thì là có bảo hiểm, thì bảo hiểm về y tế này, thì là còn mình chỉ đi khám bệnh, khám đi bệnh viện là mình được ưu đãi về không phải mất phí.
Khác với nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, ông Mai đầu tư máy móc bóc lõi gỗ. Với cách làm này, không chỉ tạo công việc làm cho lao động mà còn tận dụng thu mua lõi gỗ của các xưởng chế biến gỗ khác để nâng cao năng suất. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông Mai cũng thường xuyên vận động, khuyến khích người lao động để họ tích cực học tập, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ông Mai cho biết thêm:
công nhân của tôi thì những đa số là anh em dân tộc ở đây hết. Ai không có bảo hiểm y tế tôi tự nguyện nộp cho người ta. Thế cái hàng năm tôi cho anh em đi chơi du lịch, để tham quan học hỏi. Thỉnh thoảng tôi cho anh em đi các xưởng để học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật của các xưởng, để rút ra kinh nghiệm làm cho nó đẹp.
Huyện Yên Bình hiện có khoảng trên 40.000 hecta đất lâm nghiệp, sản lượng khai thác gỗ hàng năm đạt khoảng 100.000 mét khối. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, nhưng cũng là thách thức khi hàng loạt xưởng chế biến gỗ rừng trồng được mở ra trong vài năm trở lại đây. Do đó, để cạnh tranh được trên thị trường, buộc các cơ sở phải đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, vừa tiết kiệm nguyên liệu, điện năng, các công đoạn thủ công, vừa tạo ra được sản phẩm có mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nắm bắt được thực tế đó, cơ sở sản xuất ván bóc của ông Mai cũng thường xuyên thay đổi dây chuyền, sản xuất theo hướng khép kín. Năm 2019, ông Mai đã đầu tư mới một máy ép với tổng trị giá trên 650 triệu đồng, trong đó chương trình khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng. Chiếc máy ép này giúp tiết kiệm điện năng. Nhờ đầu tư máy móc hiện đại, công suất chế biến gỗ rừng trồng của gia đình ông đạt sản lượng 1.800 mét khối sản phẩm một năm, lợi nhuận đạt khoảng 500 triệu đồng một năm, đồng thời giải quyết việc làm cho thêm nhiều lao động địa phương, ông Mai chia sẻ.
Tôi chỉ mơ ước làm sao tôi có được cái mặt bằng nó rộng rộng một tí, sao mọi người tạo điều kiện cho tôi có mặt bằng rộng làm thì tôi sẽ nâng cao lên, nâng cao chất lượng, làm hàng nội thất, phủ phim thì nó giá trị nó cao lên, thì nhân công anh em nó sẽ được cao hơn một tí.
Sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn kinh phí khuyến công đã khuyến khích những mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp như gia đình ông Bùi Văn Mai tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. Thông qua những cơ sở như thế này đã phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương, từng bước hình thành nghề đặc thù ở khu vực nông thôn và góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân nông thôn.
Hôm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank cho các khách hàng tham gia. Chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2020 với 46 giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, áp dụng cho các khách hàng cá nhân lần đầu mở tài khoản tiền gửi thanh toán và được cấp mã khách hàng trong thời gian khuyến mại. Đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ và một số dịch vụ khác của Mobibanking, dịch vụ internet banking của Agribank. Trong thời gian thực hiện khuyến mại, Yên Bái đã có trên 2.700 khách hàng tham gia mở tài khoản và hơn 3.200 khách hàng đăng ký dịch vụ Mobibanking, Internet Banking. Căn cứ kết quả trúng thưởng của chương trình, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao giải 3 cho anh Nông Quốc Thưởng, trú tại thôn 1, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình, với một sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, với trị giá 10 triệu đồng do Agribank phát hành.
8 tháng năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 22 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, giá trị thiệt hại về tài sản trên 1,7 tỷ đồng. Các vụ cháy chủ yếu là do chập điện hoặc do bất cẩn trong sử dụng lửa sinh hoạt của người dân, tập trung nhiều ở Lục Yên và Yên Bình, khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong các nhà sàn. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy đã giảm 22 vụ nổ không phát sinh, số người chết tăng 2 người, số người bị thương giảm 1 người, giá trị thiệt hại về tài sản cũng đã giảm gần 17%. Những tháng tới là mùa khô, nguy cơ cháy, nhất là cháy rừng cao. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống cháy nổ, tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức phòng chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị, triển khai hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng tại các địa phương, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị, các bạn, hôm nay tất cả học sinh các cấp học đã trở lại trường. Điều này khiến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái diễn ra phức tạp hơn bởi lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường gia tăng đột biến. Đặc biệt tại ngã ba Cầu Dài, đường Kim Đồng giao với đường Điện Biên, mặc dù ngành chức năng đã lắp đèn tín hiệu để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người vi phạm vượt đèn đỏ, lấn làn. Nhiều lái xe vẫn ngang nhiên đỗ dừng ở đầu đường rẽ gây cản trở giao thông. Vì vậy, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát, hướng dẫn người dân đi đúng quy định an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những trường hợp đỗ dừng xe ô tô không đúng quy định. Cùng với đó, phát quang cành cây để người dân nhìn thấy rõ, chủ động thực hiện theo tín hiệu của đèn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đến 17 giờ ngày 7 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đến nay cả nước có hơn 1.049 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 815 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 35 ca tử vong. Theo văn bản mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 7 tháng 9, khôi phục hoạt động của máy bay, tàu lửa, ô tô đi đến Đà Nẵng nhằm tháo gỡ khó khăn sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải. Đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng. Đối với các phương tiện vận tải hành khách, ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy xuất phát từ thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện, bảo đảm phòng chống COVID-19 trên các phương tiện giao thông. Tại tỉnh Yên Bái, các cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã là hơn 27,2 triệu người, hơn 887.000 trường hợp tử vong. Nước Mỹ vẫn dẫn đầu với hơn 6,4 triệu người mắc COVID-19 và trên 193.206 người đã tử vong.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu khi số ca nhiễm bệnh đã lên tới gần 27,3 triệu người. Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới. Chỉ trong ngày 6 tháng 9, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 90.600 ca mắc COVID-19, lập kỷ lục là quốc gia có số ca nhiễm trong ngày cao nhất thế giới. Số ca nhiễm tăng cao liên tục trong những ngày qua đã khiến Ấn Độ vượt qua Brazil để đứng thứ hai sau Mỹ về số ca mắc COVID-19. Giới chức y tế địa phương của Ấn Độ cho biết số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng chóng mặt là do tăng số người được xét nghiệm. Mặc dù dịch bệnh chưa có dấu hiệu hiệu giảm bớt, Ấn Độ đã nới lỏng các hạn chế về đi lại bằng phương tiện công cộng, bao gồm mở cửa các nhà ga tàu điện ngầm hồi đầu tháng 9. Tại Mexico, số người tử vong vì COVID-19 nhiều đến mức nước này không còn giấy chứng tử để cấp. Tính đến ngày 5 tháng 9, Mexico đã có đến hơn 67.000 người chết, con số này lớn thứ tư sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại nhiều người chết tại Mexico chưa được xác định nguyên nhân do COVID-19 vì việc xét nghiệm còn hạn chế. Bộ Y tế Mexico cam kết sẽ in thêm 1,1 triệu giấy chứng tử mới, trong đó nêu rõ nguyên nhân tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Anh cũng không khả quan hơn khi có đến gần 3.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 6 tháng 9. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại Anh kể từ tháng 5. Ngày 6 tháng 9, hàng chục nghìn người đã tuần hành ở thủ đô Minsk của Belarus yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại quảng trường độc lập ở thủ đô Minsk, đám đông khoảng 100.000 người cùng kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức. Hàng nghìn người biểu tình cũng tập trung tại dinh Tổng thống. Lực lượng chống bạo động đã phong tỏa trung tâm thành phố bằng hàng rào và điều động đội đặc vụ cùng xe bọc thép. Một lãnh đạo của hội đồng điều phối do phe đối lập thành lập để dàn xếp một cuộc đối thoại với Tổng thống Lukashenko nói rằng biển người tập trung tại Minsk cho thấy họ không bị khuất phục bởi thiết bị quân sự vòi rồng bởi những vụ bắt giữ của quan chức Belarus. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus, hơn 100 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình ngày 6 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Belarus khẳng định không xảy ra bạo lực và cam kết sẽ điều tra về những thông tin này. Cuộc bầu cử Tổng thống Belarus kết thúc mà không có sự giám sát từ các nhà quan sát độc lập. Theo kết quả cuối cùng, ông Lukashenko tái đắc cử với hơn 80% phiếu bầu, tiếp tục giữ ghế Tổng thống sau 26 năm cầm quyền. Kết quả này đã khiến phe đối lập phẫn nộ và cáo buộc ông Lukashenko gian lận. Trong vài tuần qua, hàng chục nghìn người đã liên tục xuống đường biểu tình kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức. Anh và Liên minh châu EU sẽ nối lại vòng đàm phán thương mại thứ 8 vào ngày 8 tháng 9 tại thủ đô London. Trước đó, ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặt thời hạn chót để hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit vào ngày 15 tháng 10 tới. Trong một phát biểu, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đàm phán thương mại giữa Anh và EU đang bước vào giai đoạn cuối. Nếu không đạt được một thỏa thuận vào ngày 15 tháng 10 tới, thì hai bên sẽ phải chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Anh, hai bên vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit và London sẽ nỗ lực vì mục tiêu này, song không vì thế mà phải thỏa hiệp bất chấp lợi ích quốc gia bị tổn hại. Tướng Johnson nhấn mạnh, Anh muốn ký kết một thỏa thuận với Liên minh châu Âu giống như một thỏa thuận thương mại tự do Canada-EU. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier cho rằng, đàm phán thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc có đạt được nhất trí về việc EU tiếp cận với vùng biển đánh cá của Anh hay không. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, cơn bão Haisen đã đổ bộ vào Nhật Bản mang theo mưa to và gió mạnh, khiến hàng triệu người ở các tỉnh miền Nam phải đi sơ tán. Ít nhất 37 người đã bị thương tại tỉnh Yuishu khi cơn bão quét qua. Tâm bão Haisen ở gần Yakushima, cách thành phố Kagoshima khoảng 100 km về phía nam. Hiện tại, bão đang di chuyển với tốc độ 40 km/h. Sức gió duy trì trong ngày 7 tháng 9 là 234 km/h, kèm theo lượng mưa kỷ lục và chiều cường mạnh. Giới chức Nhật Bản cảnh báo bão Haisen có thể gây lở đất, tràn bờ sông và lũ lụt ở các vùng thấp. Khoảng 8 triệu người tại 11 tỉnh đã được khuyến cáo sơ tán đến trung tâm lánh nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, một số trung tâm chỉ tiếp nhận ít người sơ tán do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19. Tại hơn 500.000 hộ gia đình đã bị mất điện sinh hoạt, cơn bão cũng đã làm gián đoạn hoạt động giao thông. Khoảng 580 chuyến bay nội địa đã phải hoãn hủy trong ngày 7 tháng 9, trong đó có các chuyến bay đi và đến Shikoku, Chukoku và Kyushu. Tất cả các chuyến tàu cao tốc Kyushu và Sanyo cũng đã phải hủy bỏ do thời tiết xấu. Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh người dân cần phải hết sức thận trọng. Cùng ngày, Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu xanh với bão Haisen, dự kiến sẽ gây mưa to và gió lớn tại các khu vực ven biển phía đông nước này. Liên đoàn Logistics và Mua hàng Trung Quốc vừa công bố số liệu cho biết chỉ số quản lý sức mua toàn cầu đã duy trì mức trên 50% trong 2 tháng liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất toàn cầu đang hồi phục. Cụ thể, trong tháng 8 năm 2020, chỉ số quản lý sức mua toàn cầu là 52,5%, cao hơn 1,2% so với tháng 7 và là tháng thứ 2 liên tiếp ở mức trên 50%. Chỉ số PMI tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu cũng tăng lên mức trên 50%. Ngành sản xuất toàn cầu hồi phục sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế thế giới. Các chuyên gia nhận định trong quá trình hồi phục nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp nhiều thách thức như tái bùng phát dịch bệnh hay mất cân bằng cung cầu. Tuy nhiên, các quốc gia sẽ áp dụng chính sách kinh tế phù hợp với tình hình mới để ổn định nhu cầu thị trường, tạo việc làm và cải thiện niềm tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua từ nguồn quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn huyện Yên Bình đã được vay vốn để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Hôm nay, anh Nguyễn Mạnh Thế ở thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cùng 10 hộ dân nữa đã đến Ủy ban Nhân dân xã nhận tiền do Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương hỗ trợ để mở rộng quy mô chăn nuôi châu bò sinh sản và xây dựng trường trại kiên cố. Anh Nguyễn Mạnh Thế, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Nhà tôi thì cũng phát triển kinh tế là làm chè và chăn nuôi bò sinh sản. Một năm là gia đình nhà tôi là cả hai vợ chồng cho làm ra là được hơn 100 triệu đồng. Năm nay là được sự quan tâm của hội nông dân, nhà tôi được vay thêm 50 triệu. Có cũng mong muốn là mua thêm bò sinh sản về chăn nuôi và phấn đấu là mỗi một năm là tăng thêm 1-2 nái bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình.
Cho biết về hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, ông Phùng Ngọc Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Bà con nông dân nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn vay, trong đó là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với bà con nông dân. Và chúng tôi sẽ tiến tới sẽ thành lập các tổ hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế, trong đó có cả các tổ hợp tác xã về phát triển cây ăn quả.
Trước đây, gia đình anh Hoàng Tiến Đạo ở thôn Cà Lồ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Từ năm 2018 đến nay, qua tìm hiểu nhận thấy thổ nhưỡng phù hợp để trồng cỏ voi, anh đã quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cỏ để chăn nuôi và vỗ béo cho châu bò. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi châu bò, đến nay gia đình anh đã có gần 15 con châu bò và 10 con dê. Trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng từ chăn nuôi và vỗ béo cho châu bò. Anh Hoàng Tiến Đạo, thôn Cà Nồ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nói.
Qua quá trình thì tôi nuôi cũng thấy nó hiệu quả, nên là cái nguồn vốn thì nó hơi thiếu, cho nên là hôm nay được cái bên hội nông dân của tỉnh cũng như là của huyện, bên xã nữa thì tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi vay thì phát triển thêm, mua thêm trâu để nuôi, vừa sinh sản vừa để vỗ béo, là để phát triển kinh tế trong gia đình.
Đến nay, Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân huyện Yên Bình đã huy động được trên 2,7 tỷ đồng để triển khai 15 dự án với gần 100 hội viên tham gia. Trong đó, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương ủy thác hơn 1,7 tỷ đồng và cho 31 hội viên tham gia dự án nuôi cá ngạnh bằng hình thức thả lồng trên hồ Thác Bà tại xã Đà, dự án nuôi cá chấm đen bằng hình thức thả lồng trên hồ Thác Bà tại xã Vĩnh Kiên và dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Mông Sơn. Trong quá trình cho vay, Hội Nông dân huyện đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, trong đó ưu tiên các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn, định hướng cho các hộ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi. Các cơ sở hội còn thường xuyên kiểm tra theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hoàng Huy Hiệu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho biết.
Phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể khác để triển khai các mô hình để phát triển kinh tế xã hội cho các hội viên nông dân, đặc biệt là các hội viên nông dân của các xã về đích nông thôn mới để hoàn thành các kế hoạch đề ra.
Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay, Tây Ban Nha trở lại sân nhà để tiếp đón Ukraine ở lượt trận thứ 2 bảng 4 vòng bảng UEFA Nations League 2020-2021. Ngay phút thứ 3, Ramos đã mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha khi sút thành công quả phạt đền. Tới phút 29, sau quả phạt góc của đồng đội, trung vệ kỳ cựu thuộc biên chế Real Madrid đã bật cao đánh đầu để nhân đôi cách biệt. Đến phút 34, Ansu Fati nâng tỷ số lên 3-0 cho bỏ tót và tới phút 84, Ferran Torres ấn định chiến thắng đậm đà 4-0. Tại trận thứ hai bảng 4 League A UEFA Nations League 2020-2021, Thụy Sĩ có cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Với việc chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng từ sớm, Đức đã nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 14. Matthias Ginter đi bóng ở cánh phải rồi chuyền ngược lại cho Gundogan, dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Jan Sommer. Phút 57, Thụy Sĩ có một đường phản công sắc bén. Granit Xhaka chuyền bóng cho Embolo bên cánh trái, rồi cầu thủ này có đường căng ngang để Sylvain Wiltord dứt điểm trong vòng cấm, đem về bàn gỡ hòa cho Thụy Sĩ. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu kết thúc với kết quả hòa một đều. Djokovic gửi lời xin lỗi đến trọng tài Jay, ban tổ chức và người hâm mộ sau khi có hành động không đẹp và bị xử thua tại vòng 4 US Open 2020. Trong trận gặp Carreño Busta ở vòng 4 US Open, Djokovic để mất break ở game 11 của set đầu tiên. Trong cơn tức giận, tay vợt người Serbia đánh bóng về cuối sân, trúng mặt trọng tài Jay. Nữ trọng tài ôm mặt ngã xuống. Sau tình huống này, trận đấu tạm dừng. Trọng tài chính và ban tổ chức US mở rộng thảo luận ngay trên sân về hành vi của Djokovic. Cuối cùng hạt giống số 1 bị xử thua. Novak Djokovic chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình huống này khiến tôi thực sự buồn và trống rỗng. Tôi đã hỏi thăm về trọng tài Jay và ban tổ chức nói rằng bà ấy vẫn ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến bà ấy trải qua tình huống như vậy. Mặc dù ngoài ý muốn, tôi đã quá sai. Tôi không tiết lộ tên của bà ấy để tôn trọng sự riêng tư." Một tuần sau chặng đua F1 tại Bỉ, mùa giải công thức 1 tiếp tục với chặng Italian Grand Prix và bất ngờ đã xảy ra khi Lewis Hamilton bị trừ 30 giây và đánh mất lợi thế dẫn đầu. Điều đó đã tạo cơ hội cho tay đua 24 tuổi người Pháp Pierre Gasly lần đầu tiên trong sự nghiệp nhất chặng. Với việc chạy hết đường đua dài 5,793 km, hết có 1 phút 18,887 giây, Hamilton đạt vận tốc trung bình 264,362 km/h. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 262,242 km/h của tay đua đội Ferrari là Raikkonen, lập được cũng ở Monza vào năm 2018. Ở các vị trí sau, đứng thứ 3 là Carlos Sainz của McLaren, tiếp đó là Sergio Perez của Racing Point, Max Verstappen của Red Bull, Lando Norris của McLaren.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.